là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tiếp đó là ghi nhận Văn Yên phát huy hiệu quả các mô hình chuyển đổi số. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hội đồng Nhân dân huyện Bình vừa tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp tiếp xúc cử tri với 24 điểm cầu xã thị trấn của huyện Bình. Tại hội nghị, cử tri được thông tin kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Bình khóa 21 và thông tin giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, cử tri huyện Bình kiến nghị một số vấn đề về lĩnh vực nông lâm nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, lĩnh vực điện năng. Đề nghị công ty trách nhiệm hạn Tân Phú xây dựng kiên cố công trình nước tưới tiêu để nhân dân an tâm sản xuất vụ lúa đông xuân tại xã Bạch Hà. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có kế hoạch tu sửa bờ kè đầm thủy lợi Trại Lần tại xã Mông Sơn đang có dấu hiệu sạt lở. Cử tri xã Bảo Ái đề nghị các cấp các ngành có kế hoạch lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân ở 11 thôn của xã đã hoàn thành việc xác lập địa giới, lập bản đồ từ năm 2017-2018. Cử tri xã Hán Đà đề nghị tỉnh, huyện sớm có hướng phối hợp với tỉnh Tuyên Quang giải quyết và xử lý tình trạng xả thải tại trang trại bò sữa tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang gây ảnh hưởng tới người dân tại huyện Bình. Cử tri xã Phú Thịnh đề nghị sớm cấp đất tái định cư cho những hộ dân tại thôn 3, thôn 4 đã bị thổi đất. Cử tri xã Tân Nguyên đề nghị Điện lực Yên Bái xây dựng thêm một trạm biến áp tại thôn Khe Cọ, kéo đường dây 0,4 kV và nâng cấp các đường dây điện bị trùng võng có thể gây nguy hiểm. Cử tri xã Xuân Lai đề nghị xây dựng 14 km đường điện 0,4 kV vào các nhánh trên địa bàn xã. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền và ghi nhận tiếp thu các ý kiến của cử tri để gửi tới cơ quan chức năng Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới.
Chiều ngày 6 tháng 12, Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành xây dựng. Năm 2022, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên các chỉ tiêu và nhiệm vụ của ngành xây dựng đều đạt kết quả tích cực. Trong đó, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 20,4%. Trong năm, Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành việc lập và công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Chủ trì tham mưu quy định về phân cấp giải quyết sự cố công trình xây dựng cấp 2, cấp 3 trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng, tiến độ triển khai đối với các dự án, công trình trọng điểm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Năm 2023, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt chương trình kế hoạch của tỉnh về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 23%. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 89%, xây dựng và công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công, khảo sát, xây dựng đơn giá nhân công, công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023. Hoàn thành công tác thẩm định và trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện của các địa phương là huyện Yên Bình, Văn Yên và Lục Yên, kiểm tra công tác quản lý chất lượng, tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường, đến nay tỷ lệ thu gom xử lý rác thải rắn đô thị của huyện Văn Yên đạt gần 90% và tỷ lệ thu gom xử lý rác thải rắn nông thôn đạt 52%. Xác định công tác bảo vệ môi trường là yếu tố cốt lõi để xây dựng cảnh quan, tạo môi trường sống xanh sạch đẹp, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn. Đồng thời phát động phong trào xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, năm 2022, huyện Văn Yên cũng đã thực hiện tốt công tác thu, phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường sinh thái, tích cực tham gia phong trào của huyện, phát động để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất về việc xử lý chất thải trong sản xuất và kiểm tra tình trạng hoạt động lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đông Quương. Với nhiều giải pháp thiết thực, cảnh quan môi trường huyện Văn Yên đã có sự thay đổi tích cực, ý thức bảo vệ môi trường đã được nâng lên, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn.
Khoảng 8 giờ ngày 6 tháng 12, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tiếp nhận bệnh nhân Lã Quang Bách, 83 tuổi, trú tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, vào viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, suy hô hấp, đau vùng ngực, da vàng, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, được các bác sĩ chẩn đoán trụy tim mạch, thiếu máu nặng. Đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện nhận định tình hình bệnh nhân rất nguy cấp, cần được truyền máu ngay. Được biết bệnh nhân có cùng chung nhóm máu, không chút đắn đo, bác sĩ Trần Thị Thu Hà, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã nhanh chóng hiến một đơn vị máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau khi được truyền máu, sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tạm ổn định và được các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu nhi tiếp tục theo dõi và điều trị.
Năm 2022, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã kiểm định trên 18.800 xe cơ giới, trong đó 17.800 xe đạt tiêu chuẩn, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên có trên 1.000 xe không đạt tiêu chuẩn về hệ thống điện, đèn chiếu sáng, không đạt hệ thống phanh. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, bảo dưỡng các thiết bị nhằm đảm bảo chính xác nhất trong quá trình kiểm định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, chủ phương tiện, lái xe đến kiểm định xe.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phát huy vai trò người đại biểu dân cử, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã tổ chức các cuộc giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện nhằm giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri một cách kịp thời hiệu quả, qua đó góp phần củng cố tạo niềm tin và đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong 4 đơn vị được Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình là đơn vị tiếp nhận số lượng đơn phản ánh nhiều nhất của cử tri. Trong đó, 126 đơn tiếp nhận, giải quyết 97 đơn thuộc thẩm quyền, 25 đơn không thuộc thẩm quyền và 3 đơn đang trong thời hạn xác định. Do làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và giải quyết dứt điểm đơn phản ánh của người dân, nên số lượng đơn thư khiếu nại giảm đáng kể so với cùng kỳ. Đối với công tác tiếp công dân, thị trấn đã bố trí phòng riêng để tiếp công dân và phân công lãnh đạo tiếp công dân theo quy định. Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với thị trấn Yên Bình thì cái số lượng đơn thư so với các cái địa phương khác là rất là cao. Và nội dung các cái đơn thư mà chủ yếu là phản ánh và đề nghị nó liên quan đến lĩnh vực đất đai. 90%. Thì sau khi tiếp nhận được đơn thì chúng tôi phân loại xử lý và chúng tôi đã cử cán bộ công chức mà làm bộ phận tiếp công dân giải quyết đơn thư là tiến hành kiểm tra xác minh ngay. Những đơn nào đủ điều kiện thì chúng tôi tổ chức hòa giải ngay tại cơ sở. Thì cơ bản là những cái vụ việc là chúng tôi đã xem xét giải quyết. Còn những vụ đơn nào mà chúng tôi xem xét hòa giải không thành mà thuộc thẩm quyền của các cấp thì chúng tôi có thông báo gửi cho công dân và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
Qua giám sát về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn cho thấy các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên định kỳ được 140 lượt công dân, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn được 137 lượt. Quá trình tiếp công dân, xử lý đơn thư được cán bộ công chức thực hiện đúng quy định, ghi chép đầy đủ nội dung khiếu nại, phản ánh. Sau các buổi tiếp dân định kỳ đều có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết từng việc cụ thể và có quy định thời gian thực hiện. Đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, công chức đều giải thích, hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết theo đúng quy định. Cũng trong năm 2022, Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã thành lập đoàn giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh cho đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2021-2022. Qua giám sát tại 8 cơ quan đơn vị cho thấy, việc thực hiện chính sách đã đảm bảo kịp thời cho người dân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế được thực hiện tốt. Nhờ vậy, năm 2021 đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 3.300 người của 16 xã, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó 911 thẻ cho hộ nghèo và đến hết tháng 7 năm 2022 đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 8.800 người, trong đó gần 6.400 thẻ cho hộ nghèo. Ông Trịnh Vi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Đoàn đại biểu của Hội đồng Nhân dân huyện cũng như đoàn đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh đã đến giám sát Trung tâm Y tế về hai nội dung. Thứ nhất là về công tác cấp thẻ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là thẻ bảo hiểm cho toàn dân. Thứ hai là về công tác khám chữa bệnh của 21 trạm, 43 phòng khám khu vực cũng như là tại Trung tâm Y tế. Về kết quả thì thứ nhất là về cái thẻ bảo hiểm thì đang thực hiện cái thẻ bảo hiểm toàn dân. Đối với các xã mà về nông thôn mới, nông thôn nâng cao thì phấn đấu là trên 95% là tham gia bảo hiểm. Thế còn các xã khác cũng đạt trên 90%. Và phấn đấu trong thời gian tới là sẽ tiếp tục vận động nhân dân tham gia bảo hiểm toàn dân 100%. Và thứ hai là về công tác khám chữa bệnh thì đối với các trạm y tế đang thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch, tiêm chủng và thực hiện các chương trình y tế quốc gia cũng như là khám chữa bệnh tại cơ sở tuyến đầu cho bà con nhân dân. Đối với 3 phòng khám khu vực thì cũng triển khai tốt cái công tác tiêm chủng phòng chống dịch. Thứ hai là thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu. Thứ ba là cũng triển khai tốt cái nhiệm vụ khám chữa bệnh tại phòng khám khu vực thượng huyện cũng như là khu vực hạ huyện Thác Bà cũng như khu vực đường 7 ở Cẩm Ân. Còn tại trung tâm thì về cơ sở vật chất được tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống nhà cầu và sửa chữa lại nhà điều hành, nhà hồi sức, nâng cấp nhà khoa đông y. Và đối với công tác khám chữa bệnh trong năm 22 thì đạt kết quả khá tốt.
Năm 2022, Hội đồng dân huyện Yên Bình đã tổ chức 7 cuộc giám sát tại 21 cơ quan đơn vị. Trong đó đã giám sát việc thực hiện nghị quyết số 59 của Hội đồng dân tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau thanh tra kiểm toán trên địa bàn huyện, việc giải quyết kiến nghị đề nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 5 của Hội đồng dân huyện. Việc thực hiện chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. Ông Hà Quốc Trung, trưởng ban pháp chế Hội đồng dân huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng đã vừa họp kỳ họp thứ 7 của Hội đồng dân huyện thì cũng đã thông qua chương trình giám sát của năm 2023. Thì chúng tôi cũng đã đề ra là nội dung chương trình để thường trực giám sát cũng như các ban giám sát năm 2023 theo kế hoạch đề ra thì trong thời gian tới cụ thể chúng tôi cũng sẽ xây dựng kế hoạch để ban hành. Thế còn lại là nghị quyết thì chúng tôi cũng đã thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 về chương trình giám sát của năm 2023 rồi.
Hoạt động giám sát được tổ chức triển khai theo đúng chương trình kế hoạch, trong đó tập trung giám sát những vấn đề nổi cộm được nhiều cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, Hội đồng dân huyện Yên Bình đã quan tâm đổi mới cách thức giám sát. Nhờ đó hoạt động giám sát của Hội đồng dân huyện Yên Bình năm 2022 đi đúng trọng tâm. Kết luận của cuộc giám sát đã góp phần đôn đốc thúc đẩy tiến độ chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị địa phương, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này huyện Văn Yên đã hoàn thành 41 chỉ tiêu và 33 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số. Đạt được kết quả này, ngoài việc sớm ban hành bộ tiêu chí về chuyển đổi số, huyện đã có những cách làm hay sáng tạo, trong đó đã phát huy hiệu quả các mô hình điểm cho công tác chuyển đổi số, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là địa phương được Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên chỉ đạo làm điểm để thực hiện đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, thị trấn Mậu A đã nỗ lực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường tương tác giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền qua các ứng dụng dịch vụ tiện ích với 6 nội dung cụ thể. Với việc tiên phong thành lập và hoạt động hiệu quả mô hình tổ chuyển đổi số cộng đồng ở các tổ dân phố, thị trấn Mậu A đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích cũng như lợi ích từ công tác chuyển đổi số mang lại cho người dân trên địa bàn. Trong đó đã tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt các phần mềm tiện ích như sổ tay đảng viên điện tử, đăng ký, cài đặt tài khoản định danh điện tử, các phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt qua app điện thoại. Anh Nguyễn Xuân Lâm, người dân ở tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A chia sẻ.
Tổ nghệ sĩ cộng đồng hướng dẫn một số cái phần mềm cài đặt như là sổ sức khỏe điện tử, này, phần mềm PC COVID và app mua sắm online của Viettel như là Vỏ Sò hay là của Bưu điện như là Postmart. Còn những cái đấy là đem lại và một số cái ứng dụng khác như là cả thanh toán không dùng tiền mặt của các cái ứng dụng của ngân hàng để thanh toán tiền điện, tiền nước thì em thấy rất là tiện ích.
là doanh nghiệp tiêu biểu, đồng thời cũng có những đóng góp tích cực trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Văn Yên. Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Văn Yên, Bắc Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện và các xã thị trấn đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử. Đến nay, Agribank chi nhánh huyện Văn Yên đã mở tài khoản và phát hành thẻ miễn phí cho 3.300 khách hàng, đăng ký cho hơn 1.300 khách hàng dịch vụ thu hộ tiền điện nước viễn thông qua tài khoản. Tại hơn 600 quầy thanh toán các cửa hàng hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, Agribank đã cung cấp miễn phí mã Việt QR, giúp việc thanh toán hàng hóa diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo an toàn và bảo mật. Đồng thời, chi nhánh ngân hàng cũng đã triển khai dịch vụ thu hộ học phí qua tài khoản cho hơn 20 trường trên địa bàn huyện. Bà Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Văn Yên cho biết.
Trong thời gian qua, thì Agribank chi nhánh huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương và nhân dân các xã trên địa bàn huyện Văn Yên trong công tác chuyển đổi số. Thứ nhất là chúng tôi luôn chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực và con người để phục vụ cho các hoạt động này. Thứ hai nữa là thông qua cái công tác chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền quảng cáo những cái sản phẩm dịch vụ của Agribank tới khách hàng và người dân, để từ đó người dân dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu và sử dụng các cái sản phẩm dịch vụ của Agribank. Thứ ba nữa là về cái hoạt động chuyển đổi số của Agribank trên địa bàn huyện thì là chúng tôi cũng thực hiện là mở tài khoản cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ và tư vấn cán bộ trực tiếp là những người tư vấn hướng dẫn cho khách hàng sử dụng dịch vụ này, đăng ký những ứng dụng ở trên điện thoại.
Kết thúc năm 2022, huyện Văn Yên có 8 xã đạt tiêu chuẩn xã chuyển đổi số, trong đó 2 xã đạt xã chuyển đổi số nâng cao. Huyện cũng đã phát triển trên 42.000 công dân số, tất cả các trường học công lập trên địa bàn huyện triển khai mô hình trường học chuyển đổi số. Đây chính là nền tảng để huyện hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Ông Hà Trung Kiên, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Yên cho biết.
Huyện Văn Yên cũng là huyện đầu tiên phòng tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành bộ tiêu chí tạm thời về công dân số, hộ gia đình số, thôn tổ dân phố chuyển đổi số và rất nhiều văn bản khác. Sau một thời gian triển khai thực hiện thì đến nay thì các cái nội dung nhiệm vụ phòng văn hóa tham mưu cho huyện cơ bản đảm bảo theo các nội dung đề ra. Ngoài ra thì huyện Văn Yên cũng là huyện đầu tiên trong toàn tỉnh là xây dựng cái thành lập cái tổ công nghệ cộng đồng 100% các cái xã thị trấn và 172/172 thôn tổ dân phố đã thành lập cái tổ công nghệ cộng đồng với trên 1.400 thành viên tham gia. Thì bước đầu thì tổ công nghệ cộng đồng này đã triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Các cái nền tảng ứng dụng thiết thực nhất với bà con nhân dân thì đã được tổ công nghệ cộng đồng truyền tải cho đến với bà con để giúp cho bà con cả sử dụng và thực hiện vào các cuộc sống đời thường.
Huyện Văn Yên đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng đầu tỉnh về chuyển đổi số. Để hoàn thành mục tiêu này, Văn Yên sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng nền tảng phục vụ công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đồng thời xây dựng kinh tế số, xã hội số.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Trường học hạnh phúc là mô hình được ngành giáo dục đào tạo phát động từ năm 2019 và là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục. Từ năm học 2018-2019, theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm xây dựng môi trường yêu thương, an toàn và tôn trọng. Để thực hiện được các tiêu chí ấy, trong thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái, các nhà trường cùng học sinh phụ huynh đã có nhiều nỗ lực chung tay thực hiện nhằm cải thiện môi trường học tập của học sinh. Để từ lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc lan tỏa ra cộng đồng học tập hạnh phúc.
Thực tế, việc xây dựng trường học hạnh phúc vừa trở thành nhu cầu tự thân vừa là mục tiêu để các thành viên trong nhà trường phấn đấu. Điểm chung của việc xây dựng trường học hạnh phúc là các đơn vị giáo dục luôn nỗ lực cải tạo môi trường giáo dục để cả giáo viên và học sinh đều cảm thấy hứng khởi, say mê trong mọi hoạt động. Đồng thời tăng cường đầu tư, quan tâm toàn diện từ việc thực hiện cải thiện cơ sở vật chất khang trang an toàn đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo hướng mỗi nhà giáo không chỉ là những người truyền đạt kiến thức kỹ năng mà còn giàu lòng nhân hậu. Để đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí đổi mới giáo dục lấy học sinh là trung tâm, nên việc chú trọng xây dựng trường lớp học trở thành nơi học sinh không chỉ học mà còn vui chơi giải trí, mà còn là nơi học sinh học làm người, nên các đơn vị trường đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, khi đến trường các em không chỉ được truyền thụ tri thức mà còn được thể hiện năng lực bản thân, được chăm sóc bảo vệ. thầy giáo Nguyễn Đức Thăng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Xây dựng trường học hạnh phúc không phải là bây giờ chúng ta mới xây dựng, có từ lâu rồi. Bây giờ chúng ta đang cụ thể hóa những cái tiêu chí hạnh phúc, những tiêu chí vui vẻ trong nhà trường thông qua các cái hệ thống văn bản bám sát vào của Bộ Giáo dục. Xây dựng các thầy cô giáo đến trường là phải có những cái tâm lý về, thứ nhất là vui tươi, thứ hai là thăm hỏi đến từng học sinh, gọi là dạy học có địa chỉ đến từng học sinh. Thế rồi nhà trường xây dựng cái hệ thống cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp. Biện pháp thầy cô giáo bám sát vào văn bản, tổ chức các cái hội thảo, các chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, tham gia các cuộc thi. Ở nhà trường thì trong cái năm vừa rồi cũng đã tham gia cuộc thi về trường học hạnh phúc, xây dựng những cuốn video, rồi tham gia được giải ba. Thế rồi tại các lớp học thì có tổ chức các cái hoạt động, ví dụ như là bám theo chủ đề hàng tháng. Rồi chuyên môn thì có các cái câu lạc bộ, xây dựng các câu lạc bộ, như là trường có câu lạc bộ hiếu học, và cũng những cái hoạt động đó cũng đưa hết lên cái trang website của nhà trường. Và hàng tuần thì có tổ chức các cái hoạt động thi đua khen thưởng.
Không chỉ tạo động lực thi đua dạy học, việc xây dựng trường học hạnh phúc còn góp phần tích cực giải quyết những vấn đề hạn chế của ngành giáo dục. Là trường đóng trên địa bàn khó khăn của huyện Văn Yên, trong thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn chú trọng tới việc thực hiện các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc, qua đó huy động học sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ chuyên cần. Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực. Đối với học sinh có học lực hạnh kiểm yếu kém, được các thầy cô có nhiều kinh nghiệm phụ đạo, không thu tiền và được bạn bè trong lớp quan tâm hơn về mọi mặt. Với cách làm này, mọi học sinh đều cảm thấy tự tin với việc học, từ đó tạo ra một tập thể đoàn kết và cùng nhau thi đua tiến bộ. Cùng với đó, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, quán triệt tới giáo viên và học sinh những nội dung về trường học hạnh phúc, chú trọng tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm cho học sinh. Trong đó đẩy mạnh tư vấn tâm lý, giáo dục đạo đức pháp luật, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường, tạo lập mối quan hệ đồng thuận, hợp tác dân chủ, tăng cường đối thoại với phụ huynh học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tâm sự.
Phong trào xây dựng trường học hạnh phúc của ngành giáo dục của chúng tôi thì tôi thấy là cái mô hình này được xây dựng ở trường tôi và được thực hiện ở trường tôi rất là tốt. Thế và các thầy cô giáo cũng gần gũi với các con hơn. Thế và các con cũng gần gũi với các thầy cô giáo hơn. Thế và cũng chính vì từ đó mà chúng tôi cảm thấy là cái công tác chuyên môn của chúng tôi được đảm bảo hơn, được tốt hơn.
Dù còn nhiều khó khăn, song huyện Văn Chấn là một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Xác định việc xây dựng trường học hạnh phúc là nỗ lực của cả tập thể để học sinh yêu trường, yêu lớp hơn. Trước hết, thầy cô phải quan tâm, tôn trọng cảm xúc của học sinh. Do vậy, cùng với lãnh đạo, giáo viên nhà trường chủ động thay đổi bản thân vì trường học hạnh phúc, đội ngũ giáo viên nhà trường đã chủ động thay đổi phương pháp giảng dạy, không đặt yêu cầu áp lực quá cao với bản thân và học sinh, tích cực tham gia mọi hoạt động với học sinh, chủ động gần gũi chia sẻ để hiểu và trao yêu thương cho học trò nhiều hơn, tích cực động viên khích lệ, giúp các em tự tin thể hiện khả năng của bản thân. Đặc biệt, để triển khai hiệu quả, các đơn vị trường đã lồng ghép với việc xây dựng trường học hạnh phúc với thực hiện các mô hình cuộc vận động lớn của ngành như xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học du lịch, qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như người dân, đặc biệt là phụ huynh, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Cô giáo Bùi Thị Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi đã thực hiện và đã hoàn thành 19 tiêu chí của trường học hạnh phúc. Và năm học 2022-23, chúng tôi tiếp tục duy trì giữ vững trường học hạnh phúc. Và một mô hình trường nữa là bảo tồn giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc. Thế và đối với trường chúng tôi đã đưa vào trường học những làn điệu dân ca, những điệu xòe cổ, những đồ dùng trang thiết bị dụng cụ ở sân trường cũng như thư viện. Rồi trong các lớp học chúng tôi đều bố trí để các em được nhìn, được biết đến, được nhìn, được lưu giữ những cái gì trân trọng, quý giá, bản sắc của dân tộc mình. Và năm học này chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để các em sẽ trải nghiệm xuống gặp các nghệ nhân ở thôn bản, để các nghệ nhân sẽ tiếp tục dạy các em những nét thêu, những trang hoa văn, trang trí họa tiết của thổ cẩm, cũng như là những cái đồ dùng về mỹ nghệ thủ công như đan, tre, song mây. chúng tôi sẽ dành thời gian hơn nữa để các em được đi thực tế trải nghiệm. Thế và năm học này thì chúng tôi đưa thêm dân ca dân vũ vào trong nhà trường. Khởi điểm khai giảng là sẽ các cô giáo sẽ thể hiện về dân vũ trước, thế và sau đó tiến tới sẽ hướng tới các hoạt động của học sinh. Ít nhất trong một tuần các em cũng có xòe, có múa, có những vũ điệu dân vũ và các em sẽ còn tập võ cổ truyền. Thế và để làm sao các em cũng như là phụ huynh học sinh khi bước đến cổng trường chúng tôi là yên tâm, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy yêu mến trường và tập thể cán bộ giáo viên cũng yên tâm công tác, tập trung sức lực trí tuệ để làm sao nâng cao chất lượng giáo dục của xã nhà.
Để triển khai xây dựng trường học hạnh phúc, mỗi đơn vị trường có một cách thực hiện khác nhau nhưng đều chung thành quả là mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên thân thiết gần gũi và có sự tương tác nhiều hơn, cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng khang trang. Việc xây dựng trường học hạnh phúc cũng giúp đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, như là về kỹ năng ứng xử sư phạm và việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo. Quan trọng hơn là xây dựng một nền giáo dục hạnh phúc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360. Ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào. iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu. Nhất quá 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12, cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.